Phú Na Kỳ. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn của ông Cất Cô Độc và rặng cây của Thái tử Kỳ Đà. Thuở bấy giờ, nước Phóng Bát có ông trưởng giả tên là Đàm Ma Tiện, nhà giàu nhất nước ấy. Vợ ông sinh được đứa con trai, nhưng gặp lúc nhà vua xuất quân đi đánh trận nên đặt tên là Tiện Na. Sau bà lại sinh được cậu nữa, giữa lúc nhà vua thắng trận nên đặt tên là Tỷ Kỳ Đà Tiện Na. Phải khi ông trưởng giả mắc bệnh, các thầy lang đến chữa được tiếp đãi trọng hậu, ăn uống rất đàng hoàng, tiền vàng khá nhiều. Nhưng không may gặp bọn thầy lang gian ác, cho trái thuốc, cốt nuôi bệnh ông mãi không khỏi để chúng kiếm nhiều tiền. Ông có một người ở gái, hàng ngày thuốc thang cơm cháo hầu hạ. Nó biết mưu của bọn thầy lang như thế nên nó thưa với ông rằng:
"Thưa ông, các ông lang không tốt đâu, họ ác lắm. Thấy ông giàu có, cho ông uống thuốc không đúng để nuôi bệnh nhằm trục lợi. Vậy để tôi đi hốt thuốc như trước đây để điều trị thì khỏi ngay."
"Phải, mi nói đúng đó, ta cũng nghĩ như vậy. Thôi, cho mi được tùy ý."
Sao cô điều dưỡng cho ông được khỏi bệnh. Một thời gian sau, trưởng giả khỏe mạnh, cô thưa với ông rằng:
"Thưa trưởng giả, tôi hầu hạ thuốc thang cho ông, nay ông đã khỏi bệnh. Vậy tôi xin ông một điều, nếu ông vui lòng thì tôi sẽ nói."
"Được, mi cứ việc nói."
"Tôi mong ước đã lâu, muốn vui thú ân tình với ông một đêm, xin ông đừng từ chối."
Ông trưởng giả mỉm cười gật đầu. Cô mừng quá, đêm hôm ấy cùng ông thỏa mãn ân tình. Sau cô có thai, qua thời gian sinh một cậu con trai. Vì được mãn nguyện vọng nên đặt tên là Phú Na Kỳ. Song cũng hay, cậu bé kháo khỉnh, khi lớn có đức tướng khôi ngô, lòng dạ ngay thẳng trung chính và thông minh. Về mặt thương mại có tinh thần hơn người, lại biết cách trồng cây, nuôi súc vật, đi đến đâu cũng gặp tốt lành. Như vậy là do tinh khí của ông trưởng giả nên được thông minh xuất chúng. Chỉ nổi làm con người ở gái nên đứng vào hàng nô tỳ hèn hạ, không được cao quý bằng con bà lớn. Khi đó trưởng giả mắc bệnh, biết mình phải chết, gọi hai con lên dặn rằng:
"Con người có sinh ắt có tử, xem trong mình cha không có phần nào ở với các con được nữa. Vậy sau khi cha thác, các con nên ở với nhau, chớ phân chia tài sản."
"Dạ, xin cha cứ an tâm điều dưỡng thuốc thang. Nếu cha có bệnh hệ nào, chúng con, anh em ở với nhau, xin nhớ lời cha dạy."
Được ít ngày ông chết, anh em ăn ở với nhau, trên thuận dưới hòa, sống chung một nhà đoàn viên vui vẻ, không xảy ra chuyện chi xích mích. Qua thời gian khá lâu, cũng vì sự sinh sống, hai người anh con bà lớn đi ra nước ngoài buôn bán. Vợ con và tài sản đều giao cho Phú Na Kỳ là em thứ ba ở nhà coi sóc, đảm nhiệm việc gia đình. Theo lời hai anh, Phú Na Kỳ ở nhà phụng sự gia nghiệp, tăng gia sản xuất để nuôi gia đình một cách rất chu đáo. Đối với hai chị dâu và các cháu, một hôm đứa con trai nhỏ của Thắng Quân đến xin tiền Phú Na Kỳ. Phải lúc không sẵn, Phú Na Kỳ nói:
"Hôm nay chú không có tiền, cháu muốn mua gì để chú mua cho."
Nó giận chạy về mách mẹ rằng:
"Mẹ ơi, chú Phú Na Kỳ không công tâm, con bác muốn gì chú cũng cho. Hôm nay con xin tiền mua quà chú không cho con."
"Vậy hả? Làm sao con của đứa ở lại thiên lịch như vậy? Thôi không thèm, để mẹ bảo cho."
Sau khi Thắng Quân về, chị hai chưa nguôi cơn giận đem chuyện đó nói với chồng. Thắng Quân cũng si mê nổi giận nói:
"Kẻ ở người hầu mà dám thiên lịch như vậy à? Chắc nó muốn chết. Được, ta sẽ giết nó."
Thắng Quân lên nói với anh cả rằng:
"Thưa anh, theo như lời cha dặn lúc sinh thời, anh em ở chung với nhau, nhưng em thấy Phú Na Kỳ thật quá đáng. Thôi em xin anh cho ở riêng vậy."
"Thôi chú à, Phú Na Kỳ tốt lắm đó. Chú nghe chi đẻ con đàn bà, trái lời cha dặn là bất hiếu.
Thắng Quân nói tới 2-3 lần không thôi. Người anh biết rằng nếu ở chung rồi sẽ xảy ra những chuyện không hay, bất đắc dĩ phải cho phân cư. Tất cả ruộng vườn của cải súc vật chia ra 4 phần. Anh cả 2 phần, Thắng Quân 1 phần, còn 1 phần cho Phú Na Kỳ. Chia gia tài xong, Thắng Quân nói:
Dạ thưa anh, em nghĩ là phần của anh thì anh cứ lấy, còn của Phú Na Kỳ thôi cứ để em giữ cho.
Người anh biết ý Thắng Quân muốn hại Phú Na Kỳ, nên khéo léo cho Phú Na Kỳ đi ở nơi xa. Lúc bước ra đi, Phú Na Kỳ được chị cả cho 5 đồng tiền ăn đường. Phú Na Kỳ sang tỉnh khác làm ăn. Hôm ấy ra chợ mua củi, đưa về cởi ra được mấy đoạn gỗ chiên đàn và mấy đoạn gỗ ngưu đầu, đem chặt ra 10 đoạn cất đi. Cũng do phúc của Phú Na Kỳ đến ngày phát hiện. Khi đó hoàng hậu mắc bệnh nhiệt, phải dùng 2 thứ gỗ nói trên uống thì khỏi. Nhà vua cho người đi tìm không được, phải viết bản cáo thị. Nếu ai tìm được gỗ chiên đàn, ngưu đầu sẽ trả cho 1000 lạng vàng. Phú Na Kỳ mừng quá, đem dâng vua 1 đoạn, vua cho 1000 lạng vàng. Cứ thế dâng vua hết 10 đoạn được 10000 lạng vàng. Đem về mua 10 mẫu đất, xây cất nhà cửa, xe ngựa, lục súc, nuôi nô tỳ, thuê người làm lụng. Từ đó gia nghiệp trở nên phong phú. Bây giờ có 500 người lái buôn biết Phú Na Kỳ khá vốn, rủ ra biển buôn bán. Phú Na Kỳ thưa với anh cả rằng:
Thưa anh, em muốn ra biển buôn bán và tìm trân bảo, xin anh cho phép.
À, được rồi, tôi sẽ đưa thêm tiền cho chú và cho 1 người đi cùng chú.
Phú Na Kỳ ra biển buôn bán phát tài và lấy được rất nhiều ngọc thạch, hột xoàn, trân bảo, vàng bạc, nên mừng thầm: lớp này về nhà được giàu có, của này ăn đến 7 đời không hết. Đương lúc thuyền trôi lênh đênh trên mặt biển, một trời một vực, thốt nhiên mọi người đều nhìn thấy 3 mặt trời xuất hiện. Lạ quá, hỏi người lái đò rằng:
Ôi lạ quá, xem
trời ơi, sao có 3 mặt trời, không biết là điềm gì nữa.
Điềm gì vậy?
Điềm lành hay điềm dữ vậy?
Ông lái đò, điềm gì vậy?
Ờ này, các ông nên biết là đây là điềm quy biến cho chúng ta rồi. Vì không bao giờ có 3 mặt trời ở biển này. Nó có một loài cá ma kiệt lớn lắm nghe, nó dài 700 do tuần lận đó. Mỗi giấc ngủ của nó là 100 năm. Mỗi khi thức giấc nó há miệng ra để cho nước biển và tôm cá chảy tràn vào trong miệng nó để làm món ăn đó. Đó đó, đó trên kia là mặt trời chính nè. Đó còn nữa là đó, đó là mắt của con cá đó, thấy chưa? Còn giữa khoảng trắng kia là răng của nó đó. Ồ, thấy chưa? Ôi, nước đương chảy vào cái chỗ tối kia là miệng của nó đó. Thôi chết rồi, nguy tới nơi rồi mấy ông ơi. Chắc chúng ta sẽ chết trong miệng của con cá này thôi.
Thật là hết lối tẩu thoát, thuyền cứ theo dòng nước chảy vào miệng cá. Khi gần tới nơi, có một người ưu bà tắc theo Phật giáo lớn tiếng nói rằng:
Các bạn, cái chết của chúng ta tới nơi rồi. Các bạn mau mau dốc lòng thành kính niệm Nam Mô Phật. Ngài là một đấng đức nhân trong 3 cõi, không ai bằng. Ngài có đại lực cứu khổ, ban vui trong chớp mắt.
Ai nấy đều lo chết. Nghe ông hiền giả nói xong, một lòng thành kính tha thiết, đồng thanh niệm Nam Mô Phật. Cá ma kiệt nghe được danh hiệu Phật, phát từ tâm, ngậm miệng lại, rồi lặn xuống đáy biển. Mọi người đều thoát nạn trở về nước. Về đến nhà, Phú Na Kỳ lấy mâm đựng các của quý ngoài biển, đem biếu người anh cả tên là Tiện Na, rồi nói rằng:
Thưa anh, em đã vì gia đình sinh kế mà đi lập nghiệp. Bây giờ nhà cửa ruộng đất, các trang vật đầy đủ, con cháu ăn đến 7 đời không hết. Em xin biếu anh cả, em xin anh cho xuất gia theo Phật tu hành để cho thoát ách đau khổ.
Cũng phải, chú nói cũng hay lắm. Tôi cũng muốn chiều ý chú, nhưng mà chú còn ít tuổi, chưa hiểu lẽ nhân luân, còn Phật pháp cao sâu, chú làm sao theo nổi. Chú hãy lui lại vài 3 năm nữa đi, như vậy tôi mới đồng ý.
Thưa anh, mạng người vô thường, sớm còn chiều mất, không có nhất định, không có bảo đảm. Bữa trước đây em ra biển gặp cá ma kiệt suýt chết, cũng nhờ ơn đức của Phật cứu sống. Vậy anh hãy cho em đi, đừng cản em nữa, vì em đã quyết định như vậy.
Thôi, chú đã có tâm như vậy, tôi cũng không dám cản chú xuất gia, tôi bằng lòng.
Dạ, anh hoan hỉ nha.
Phú Na Kỳ rủ 500 người lái buôn đến xá vệ yết kiến Phật. Tới nơi cúi đầu lễ sát đất bạch rằng:
kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con tới đây cầu xin xuất gia tu đạo, cố xin ngài từ bi thế độ.
Đức Thế Tôn nhìn thấy họ tội căn đã hết, quả bồ đề đã phát sinh, nên ngài mỉm cười nói:
thiện lai tỳ khưu.
Nói dứt lời, 500 người đều biến thành các vị sa môn theo Phật tu học. Chẳng bao lâu, tâm trí giác ngộ, dứt hết lậu nghiệp ba cõi, đắc quả La Hán. Duy có Phú Na Kỳ kết sử nặng quá, phải giảng thuyết cho nghe nhiều cũng không giác ngộ. Sau thành tâm cố gắng lập chí tu học, được chứng sơ quả. Từ đó tinh tiến ngồi thiền tụng kinh, không dám lười biếng. Ngày an cư đã tới, Đức Thế Tôn cho các vị tỳ khưu ai muốn an cư ở đâu cũng được tùy ý. Phú Na Kỳ tới trước Phật bạch rằng:
kính lạy Đức Thế Tôn, khóa hạ năm nay đệ tử xin đến nước Phóng Bát an cư, cúi xin ngài từ bi hoan hỷ.
Phật dạy:
này pháp tử, người ở nước Phóng Bát rất bạc ác, tin theo tà đạo, kiến thức hẹp hòi. Con là kẻ sơ học, đối với giáo pháp của ta chưa hiểu hết được bao nhiêu. Nếu như con bị họ hủy nhục thì con sẽ làm thế nào?
Kính lạy Đức Thế Tôn, nếu họ hủy nhục con một cách tệ mạt đi nữa, nhưng họ không làm hại con thì cũng được.
Còn nếu như kẻ gian ác nó làm hại con thì sao?
Kính lạy ngài, nếu họ làm hại mà không giết, con cũng còn hàm ơn họ.
Còn nếu như họ giết con mà không ích gì cho con, lúc đó con sẽ làm thế nào?
Kính lạy ngài, tất cả vạn vật có hình phải có hoại, nếu họ giết con thì con chịu chết.
Nếu như họ hủy hoại con, làm nhục con và không giết con, vậy thì con có giận không?
Dạ, lạy Đức Thế Tôn, con không có giận. Chính kẻ đó lấy một sự không có căn cứ, vô cớ hủy nhục con, phỉ báng con, hoặc đem dao gậy đánh đập con, sao giết con mà con chưa chết hẳn, tới phút cuối cùng con cũng không có một niệm giận họ.
Này đệ tử, nếu con thực hành được như vậy thì rất hay, sẽ làm hiển dương cho ngôi Tam Bảo.
Phú Na Kỳ cúi đầu lễ Phật rồi cầm bát mang áo ra đi. Tới nước Phóng Bát nghỉ tại rừng một đêm, sớm ngày mai vào thành khất thực. Đến một nhà đại phú Bà La Môn, anh chủ nhà chạy ra đuổi mắng. Phú Na Kỳ qua nhà khác, anh này cứ theo sau phỉ báng, mắng nhiếc và đánh đập luôn tay. Nhưng Phú Na Kỳ vẫn bình tĩnh coi như không, nét mặt vẫn tươi như hoa mới nở, vui vẻ và không nói năng gì. Anh chàng đánh chán tay, mỏi cánh, mắng rác cổ, thấy Phú Na Kỳ không thay đổi sắc mặt và oán giận gì, nên anh tự thẹn hổ trong lòng, là vì vô cớ đánh người, trách mình là kẻ tàn nhẫn quá, rồi đến trước xin tạ lỗi. Trong 3 tháng an cư, Phú Na Kỳ chăm chỉ tu hành, được hết mọi kết sử, tội chướng tiêu tan, hốt nhiên giác ngộ, đắc quả vô lậu, giải thoát sinh tử ba cõi, thành ngôi A-la-hán. Hết 3 tháng an cư, từ giã các người thân tín về nhà dặn anh rằng:
anh chớ có ra biển, ngoài biển có nhiều sự nguy hiểm. Tiền của em để lại cho anh có thể dùng trong 7 đời không hết.
Dặn xong ra về. Khi tới tịnh xá vào lễ Phật, chúc mừng Phật rồi về phòng nghỉ. Tỳ Na không nghe lời Phú Na Kỳ dặn, một hôm cùng với những người lái buôn ra biển, lấy rất nhiều gỗ chiên đàn, gỗ ngưu đầu đầy thuyền chở về. Giữa biển thuyền trôi lênh đênh, gặp một con rồng làm giông tố dữ dội. Nó muốn đánh đắm thuyền để cướp lại gỗ. Tất cả mọi người la ó, khóc than, kêu trời vái đất ầm ĩ. Tỳ Na nhớ rằng vì không nghe lời em nên nay bị nạn. Khi đó chỉ lớn tiếng gọi chú Phú Na Kỳ gọi liên hồi khan tiếng. Khi đó Phú Na Kỳ ở nước Xá Vệ tại Tinh Xá Kỳ Hoàng đương tọa thiền, bỗng nghe thấy tiếng anh mình kêu mắc nạn. Lấy thiên nhãn nhìn thấy Tỳ Na đương ở ngoài biển bị con rồng hãm hại, bèn dùng La Hán thần túc hóa ra một con chim kim xúy điểu, xòe cánh dài 8 dạng do tuần bay đến uy hiếp rồng. Rồng thấy chim sợ hãi lặn chìm xuống đáy biển. Nhờ sức thần túc của Phú Na Kỳ mà sóng gió đều im, mọi người thoát nạn trở về nước nhà. Khi Tỳ Na về tới nhà, Phú Na Kỳ thưa với anh rằng:
Anh muốn được phước báo trang nghiêm trên cõi nhân thiên cho muôn ngàn thế hệ sau này, thì lấy gỗ chiên đàn làm một tòa lâu đài, mời Phật về ngự và thuyết pháp cho quốc dân nghe.
Việc làm anh sẽ làm chu đáo, nhưng còn thỉnh Phật thì phải làm thế nào và sắm sửa những gì để cúng dường, chú cho anh biết để sắp đặt.
Việc đó anh không lo, để em chịu trách nhiệm.
Sau khi Tỳ Na làm xong các tòa lâu đài bằng gỗ chiên đàn, các công việc sắp đặt chu đáo, Phú Na Kỳ lấy lò đốt hương trầm lên một lầu cao, hướng về rừng Kỳ Hoàng lễ Phật cùng thánh chúng, khấn rằng:
Kính lại đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng chư vị hiền thánh từ bi chứng giám, sớm ngày mai tới nước hèn mạt này giáo hóa cho những người mê muội như chúng con được ân triêm đức hóa.
Khấn nguyện xong, khói hương ấy bay tới đầu Đức Thế Tôn, kết thành cái tán bằng khói hương. Sau Phú Na Kỳ dùng thần thông phóng nước đến rửa chân Phật, tôi thấy điềm lạ, quỳ xuống bạch rằng:
Kính lạy Đức Thế Tôn, ai phóng nước và khói tới đây xin nói cho chúng con được rõ.
Hôm nay Tỳ khu Phú Na Kỳ ở nước Phóng Bát khuyên người anh của mình thỉnh mời ta và các tăng chúng, nên họ phóng nước và khói tới đây để làm tin về việc thỉnh mời. Giờ ông hãy đi phát thẻ cho các vị thần túc Tỳ khu biết, để sớm mai tới nhà Tỳ Na mà thụ trai.
Tôi theo lời ngài đi phát thẻ cho các vị có thần túc và dặn sớm mai đến nước Phóng Bát. Ông Kỳ Kiền Trực Kỳ giữ chức trực nhật, ông đã đắc quả A Na Hàm, ngồi kết già phu, thân phóng quang minh chiếu sáng 4 phương, đem theo các thứ dùng bữa ăn bay trên hư không tới nước Phóng Bát. Tỳ Na trông thấy hỏi:
Đây là thầy của em phải không?
Dạ không phải, đây là người sửa soạn cơm cho các tỳ khưu tới trước để giúp bữa trai hôm nay.
Tỳ Na đem âm nhạc ra cúng dường, ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Lần thứ hai có 16 vị sa di, trong đó có ông Quân Đề, dùng thần túc biến hóa ra rừng cây, hái các thứ hoa quả biến hóa rất nhiều, phóng quang minh chiếu sáng cả trời đất. Người cưỡi ngựa hoặc cưỡi lạc đà đi tới. Tỳ Na hỏi:
Đây là thầy của em hay sao?
Dạ không phải, đây là những đệ tử sa di cùng thầy với em. Mới có 7 tuổi đã đắc quả La Hán, lậu nghiệp đã hết, thần túc đầy đủ, lại đi trước để hái hoa cúng dường.
Tỳ Na đem hương hoa, âm nhạc ra cúng dường, các vị từ từ hạ xuống vào nhà. Sau có các vị cao niên trưởng lão Đại A La Hán, hóa ra ngàn con rồng, kết thân làm tòa, đầu ngóc ra 4 bên, gầm thét vang trời, miệng rồng phun ra nước mưa thất bảo. Ở trên đặt những tòa lớn bằng 7 thứ báo ngọc, bay bổng trên không gian, phóng quang minh chiếu sáng khắp thiên hạ, đến nước Phóng Bát. Tỳ Na hỏi:
Đây là thầy của em phải không?
Dạ không phải, đây là nhóm ông Kiều Trần Như, lúc Phật mới thành đạo thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển. Bọn ông cả thảy 5 người được độ đầu tiên, có thần thông vô ngại.
Tỳ Na nghe nói thêm lòng cung kính, đem hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Các vị từ từ hạ xuống vào nhà. Sau ngài Ca Diếp hóa ra 1000 nhà giảng bằng thất bảo, phóng quang minh ở trong mình ra, chiếu khắp bốn phương, bay đến nước Phóng Bắc. Tiện Na hỏi:
Đây là thầy của em phải không?
Dạ không phải, đây là ngài Maha Ca Diếp, hay tu hạnh đầu đà, thương kẻ ti tiện, chăm cốc giúp kẻ nghèo cùng.
Tiện Na vui vẻ đem hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau ngài Xá Lợi Phất ngồi toàn ngàn con sư tử, hướng đầu ra bốn phương, miệng phun nước mưa thất bảo, gầm thét làm chấn động cả trời đất. Trên mình sư tử bày tòa bằng thất bảo, thân ngài phóng quang minh chiếu soi bốn phương, bay trên hư không đi đến nước Phóng Bát. Tiện Na hỏi:
Đây là thầy của em hay sao?
Dạ không phải, đó là vị đại đệ tử của thầy em, trí tuệ bậc nhất, tên là Xá Lợi Phất.
Tiện Na vui mừng lấy hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau ngài Bục Kiền Liên hóa ra 1000 con voi, quay đầu ra bốn bên, mỗi con có 6 ngà, mỗi đầu ngà có 7 hồ tắm, trong mỗi hồ có 7 hoa sen, trên mỗi hoa có 7 người ngọc nữ. Ngoài ra còn biến hiện rất nhiều, phóng hào quang sáng lớn, làm giang động cả bốn phương trời. Trên đầu voi 7 tòa thất bảo, ngài ngồi trên bay đến nước Phóng Bắc. Tiện Na hỏi:
Đây là thầy của em phải không?
Dạ không phải, đó là đệ tử của thầy em, tên là Đại Mục Kiền Liên, thần thông bậc nhất, đức hạnh đầy đủ.
Tiện Na vui mừng đem hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau ngài A Na Luật tự hóa ra 7 ao tắm bằng thất bảo, ngài ngồi kiết già phu trên hoa, cổ ngài đeo chiếc nhật quang soi khắp thiên hạ. Những ánh hào quang ấy thuần sắc vàng, bay trên không gian đến nước Phóng Bắc. Tiện Na hỏi:
Đây là thầy của em phải không?
Dạ không phải, đó là đệ tử của thầy em, tên là A Na Luật Đề, đối với đại chúng là một vị thiên nhãn bậc nhất.
Tiện Na vui mừng cung kính lấy hương hoa kỹ nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau em Phật là Nang Đà hóa ra 1000 cỗ xe ngựa thất bảo, trên xe che tán thất bảo, phóng quang minh chiếu ra bốn phương, bay trên hư không đến nước Phóng Bắc. Tiện Na hỏi:
Đây là thầy của em phải không?
Dạ không phải, đó là em của Phật, tên là Nang Đà, tướng mạo và đức hạnh đầy đủ.
Tiện Na vui mừng lấy hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau ngài Tu Bồ Đề hóa ra 7 quả núi ngọc, ngài ngồi trong hang lưu ly, thân phóng quang minh nhiều sắc lẫn nhau, chiếu sáng trời đất, bay đến nước Phóng Bắc. Tiện Na hỏi:
Đây là thầy của em phải không?
Dạ không phải, đó là đệ tử của thầy em, tên là Tu Bồ Đề, học nhiều trí tuệ sâu rộng, là một vị bậc nhất giải rõ pháp không.
Tiện Na vui mừng lấy hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau đó ông phân nậu Văn Đại Ni Tử hóa ra 1000 thân Ca Lâu La Vương, kết thành tòa ngồi, đầu hướng ra bốn bên, miệng ngậm các thứ châu bảo, phát ra những tiếng hòa nhã. Ở trên 7 tòa thất bảo, bay trên không gian đến nước Phóng Bắc. Tiện Na hỏi:
Đây là thầy của em phải không?
Dạ không phải, ông đó cùng đồng thầy với em, tên là Phân Nậu Văn Đà Ni Tử, một vị biện tài đệ nhất.
Tiện Na vui vẻ lấy hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau có ngài Ưu Bà Ly hóa ra 1000 con nhạn dựng mình vào nhau, đầu quay ra ngoài, tiếng kêu hòa nhã, miệng ngậm các thứ châu bảo, bay liệng trên không gian, trên mình bày tòa quý đẹp, phóng đại quang minh chiếu khắp bốn phương, bay đến nước Phóng Bắc. Tiện Na hỏi:
Đây là thầy em phải không?
Dạ không phải, đó là đệ tử của thầy em, tên là Ưu Bà Ly, một vị trì luật độc nhất trong hàng tỳ khưu.
Tiện Na vui mừng lấy hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau đó 20 ức vị sa môn hóa ra những hàng cây ở trên hư không, dùng ngọc lưu ly xanh làm lối kinh hành, giữa hai hàng cây giáp nhau làm bằng thất bảo, bên lề đường cũng bằng thất bảo. Các vị đi trên núi Kinh Thành đến nước Phóng Bắc. Tiện Na hỏi:
Đây là thầy của em phải không?
Dạ không phải, đây là 20 ức vị Sa Môn, đệ tử trong các hàng tỳ khưu tinh tiến hơn hết.
Tiện Na vui mừng đem hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Các ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau có ông Đại Kiếp Tân Ninh hóa ra 7 hàng cây báu. Trên cây có rất nhiều hoa quả, dưới gốc có 7 tòa cao đẹp. Ngài ngồi trên tòa phóng quang minh, bay trên hư không đến nước Phóng Bắc. Tiện Na hỏi:
Đây là thầy của em phải không?
Dạ không phải, đây là một vị cùng thầy với em, tên là Đại Kiếp Tân Ninh, oai nghi đỉnh đạt, dũng mãnh nghiêm chỉnh đệ nhất.
Tiện Na vui mừng đem hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau có ông Tân Đầu Lưu Phả La Đoả Xà ngồi tòa hoa sen, cổ đeo chiếc nguyệt quan, phóng ra ngàn tia sáng soi khắp trời đất, bay trên không gian đến nước Phóng Bắc. Tiện Na hỏi:
Đây là thầy của em phải không?
Dạ không phải, đó là đệ tử Phật tên là Tân Đầu Lư Phả La Đỏ Xà, một vị tọa thiền giỏi nhất.
Tiện Na vui vẻ đem hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau có ông La Hầu La hóa làm vua Chuyển Luân, có ngàn người con và thất bảo dây quanh trước sau, bay trên không gian đến nước Phóng Bắc. Tiện Na hỏi:
Đây là thầy em phải không?
Dạ không phải, đó là con Phật tên là La Hầu La, ở tại gia sẽ thống trị 4 thiên hạ, thất bảo tự nhiên đầy đủ, không phải dùng quân đội và khí giới mà có thể dẹp yên được giặc, bỏ ngôi cao quý xuất gia tu đạo, được đắc quả A La Hán, đủ 6 phép thần thông, giờ đây biến thân để biểu lộ cái ngôi vua của ngài.
Tiện Na vui vẻ đem hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Đây là 500 đệ tử của Phật, có phép thần thông vô ngại, biến hiện phi thường không tả xiết. Khi đó Đức Thế Tôn biết các vị đã đi đến nước Phóng Bát rồi, ngài bèn phóng hào quang chiếu sáng trời đất thuần sắc vàng. Thấy điểm tướng này, Phú Na Kỳ bảo Tiện Na rằng:
Thưa anh, Đức Thế Tôn sắp đến nên ngài phóng hào quang cho biết trước.
Đức Thế Tôn đưa ngồi trên tòa, để chân xuống đất, tất cả trên trời dưới đất đều rung động 6 lần. Phú Na Kỳ nói:
Những rung động này là do Đức Thế Tôn ngài để chân xuống đất làm chấn động như vậy đó.
Đức Thế Tôn vừa ra khỏi tinh xá, ngài dừng lại nhập định, thì thần Kim Cương đứng ở 8 mặt, 4 ông thiên vương đi trước, vua Đế Thích với các ông thiên tử cõi dục và 500.000 muôn chúng thị vệ bên tả, vua trời Đại Phạm và các ông thiên tử cõi sắc với vô số người đứng bên hữu. Tôi A Nan đứng sau Phật cùng với đại chúng, phóng quang minh chiếu khắp trời đất, bay trên hư không đến nước Phóng Bắc. Đi được nửa đường, gặp 500 người nông phu đang cày ruộng, các con trâu tự nhiên đứng dừng lại, không kéo cày nữa, một vẻ trầm tĩnh và kính cẩn biểu lộ, ngửa mặt nhìn lên trời. Các người nông phu ngửa nhìn theo trâu, họ đều quỳ xuống bạch Phật rằng:
Kính lạy Đức Thế Tôn, để lòng thương chúng con tạm xuống chỗ này giáo hóa chúng con, thoát ly được những nỗi đọa đầy thể xác lẫn tinh thần, đời đời được an vui sung sướng.
Phật lấy lòng từ bi và biết những người này duyên lành đã tới, nên ngài từ từ hạ xuống thuyết pháp cho họ nghe. Họ được lãnh hội giáo lý của ngài, tâm trí tự nhiên sáng tỏ, hiểu thấu đời là vô thường, không gì vững chắc, liền ngắt dứt được 20 ức kiếp tội ác, thành ngôi Tu Đà Hoàng. Còn những con trâu sau khi chết được sinh lên trời, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, lễ sát dưới chân Phật. Thuyết pháp xong, Đức Phật lại bay lên hư không mà đi. Đi chưa được bao xa, có 500 kẻ đồng nữ chơi ở một cánh đồng rộng, nhìn xuống đất có ánh sắc vàng, ngửa mặt lên trời thấy Phật, chúng nó vui mừng chắp tay bạch Phật rằng:
Kính lạy Phật, xin Ngài xuống đây thuyết pháp cho chúng con nghe.
Phật biết những người này có túc duyên căn lành với Tam Bảo đã chín. Ngài từ từ hạ xuống. Mọi người tới gần, cúi đầu lễ kính. Đức Phật tùy theo căn cơ, nói những lời đạo đức, giảng dạy môn tu. Họ nghe xong đều phát trí sáng, đắc quả Tu Đà Hoàng. Họ vui mừng tha thiết lễ dưới chân Phật. Cảm hóa đã xong, Ngài cùng với các đệ tử đi bộ trên hư không. Qua khoảng rừng xanh, có 500 ông tiên nhìn thấy Phật và đại chúng. Họ đều tha thiết lễ kính và bạch rằng:
Kính lạy Đức Thế Tôn, nhân Ngài qua đây, chúng con được hạnh ngộ. Ngửa mong ơn từ bi cao cả tế độ cho chúng con được nhập đạo tu hành.
Phật coi duyên trước của những người này, biết có thể độ được, nên Ngài từ từ hạ xuống trước mặt. Mọi người cúi đầu lễ sát đất. Phật nói:
Thiện lai tỳ khưu.
Nói xong, râu tóc họ rụng hết, biến thành các vị sa môn. Ngài giảng giải cho nghe, mọi người đều được sáng tỏ cõi lòng. Hết lậu nghiệp, đắc quả A-la-hán. Phật bay lên hư không, thì những người này cũng bay theo. Phú Na Kỳ xa ngó thấy Phật và đại chúng sắp tới, bảo anh rằng:
Phật sắp tới rồi anh.
Tiện Na vui mừng, lấy hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Phật và đại chúng tăng từ từ hạ xuống vào nhà, thứ tự ngồi an tĩnh. Tiện Na và gia quyến sửa soạn cổ bàn trai nghi trịnh trọng, thành kính dâng Phật và đại chúng. Phật dùng cơm xong, rửa tay súc miệng, thăng tòa thuyết pháp cho cả nhà Tiện Na và toàn thể dân nước nghe. Xong cuộc thuyết pháp này, gia quyến Tiện Na đều chứng quả Tu Đà Hoàng, còn những người trong nước một số rất đông được độ. Thấy thế, tôi A Nan hỏi Phật rằng:
Kính lạy Đức Thế Tôn, Phú Na Kỳ đời quá khứ tạo ác nghiệp gì phải sinh làm con kẻ hạ tiện, thuộc nô tỳ nhà người, và có phước gì gặp Phật được thoát sinh tử? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ thị.
Này A Nan, ông muốn biết, hãy nghe cho kỹ và nghĩ cho khéo, tôi sẽ nói cho ông hay.
Dạ, lạy Đức Thế Tôn, chúng con xin chú ý lắng nghe.
Phật kể rằng, đời quá khứ đã lâu, thời Đức Phật Ca Diếp giáng thế độ sinh. Bấy giờ có ông trưởng giả, nhà rất giàu có. Cũng vì việc cầu phước, nên ông làm một ngôi chùa và phòng tăng, dâng 4 món. Áo mặc, thức ăn, giường tòa, thuốc thang đầy đủ, cúng dường Phật và các vị thánh tăng. Sau khi ông chết, người con trai của ông đi xuất gia, không có người thừa tự, nên sự cúng dường ngày một thiếu hụt. Các sư phải giải tán đi nơi khác, chùa chiền bỏ hoang vu, không người sửa chữa, bị mục nát, điêu tàn. Người con trai ông đi xuất gia, khi trở về thấy thế, đi nói với dân làng và bè bạn thân quen, bỏ tiền ra tu bổ lại ngôi chùa và mời các sư tăng về cúng dường như xưa. Bây giờ các sư tăng đến tu rất đông, phần nhiều là những vị cao tăng đại đức, tu hành tinh tiến, đức hạnh đầy đủ. Người con trai ông khi đó làm chủ chùa. Trong các sư tăng phân công mỗi người một chức để chấp tác việc chùa. Hôm đó có một vị phải phiên trực nhật, nhổ cỏ quét đất dung thành một đống ở giữa sân chưa kịp hốt. Ông chủ chùa bẳng gắt mắng rằng:
Ai quét sân nhổ cỏ để đây mà không chịu hốt vậy? Làm ăn như vậy à? Không khác gì đứa nô tỳ lười biếng quá chừng.
Trái lại, sư này đã tu chứng đến quả vị La Hán mà ông không biết. Nói tới đây, Phật nhắc lại rằng:
Này A Nan, ông chủ chùa thuở đó chính là Phú Na Kỳ. Cũng vì một lời nói ác mắng nhiếc vị La Hán thánh nhân đó, và ví dụ ngài như một đứa nô tỳ lười biếng, vì tội ấy nên trong 500 năm thường phải làm thân nô tỳ. Cũng do công đức sửa lại chùa chiền, khuyên mọi người cúng dường tăng, đền tội đã xong, nay được gặp ta nên đắc quả giải thoát. Những người nước này được giáo hóa là những người ngày xưa đã giúp việc làm chùa và cúng dường chúng tăng, nên đời đời sung sướng. Hôm nay gặp ta, họ đều được giải thoát.
Khi đó, tôi và đại chúng nghe xong đều vui mừng, tạ lễ mà lui.